Xin chào các bạn. Trong video này, đọc tài liệu sẽ hướng dẫn các bạn soạn bài Người lái đò sông Đà trong chương trình ngữ văn lớp 12, bao gồm phần tóm tắt tác phẩm, tìm hiểu về tác giả tác phẩm và trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa. Phần 1. Tóm tắt tác phẩm. Câu chuyện Vượt sông Đà đã được nhà văn kể lại bằng tất cả niềm hứng khởi về sức mạnh con người chiến thắng thiên nhiên, với tất cả kịch tính, cao trào để tôn vinh nghệ thuật chinh phục thác đá sông Đà. Con sông Đà được nhà văn miêu tả bằng ngôn ngữ phong phú của tiểu thuyết Chương Hồi, như gợi cuộc phá vây của mãnh tướng Triệu Tử Long xông vào trận quân Tào Tháo. Bên cạnh đó, nhà văn có những dòng mô tả chân dung bằng giọng văn rất hóm hỉnh của riêng mình. Cuộc đối đầu giữa con người trên chiếc thuyền đơn độc trong cuộc giáp lá cà có đá dàn trận địa sẵn có sức hấp dẫn đặc biệt. Có lẽ nhà văn đã hình dung ra không khí của những hội vật truyền thống khi miêu tả các cuộc đấu sức, đấu trí và đấu sự nhanh nhẹn giữa người và đá nước. Cuộc đấu có miếng, có mưu, cuối cùng phần chiến thắng thuộc về con người. Bởi lẽ, ông đã thuộc quy luật phục kích của lũ đá nơi ải nước hiểm trở này. Tiếp theo, cùng tìm hiểu những nét chính về tác phẩm Người lái đò sông Đà và tác giả Nguyễn Tuân. Nguyễn Tuân sinh ra trong một gia đình nhà nho khi hắn học đã tàn. Ông là một nghệ sĩ tài hoa, uyên bác, có cá tính độc đáo. Là nhà văn lớn của nền văn học Việt Nam hiện đại, Nguyễn Tuân sáng tác nhiều thể loại, song đặc biệt thành công ở thể loại tùy bút. Tác phẩm tiêu biểu nhất của Nguyễn Tuân về thể loại này là tùy bút Người lái đò sông Đà. Người lái đò sông Đà được Nguyễn Tuân sáng tác sau những chuyến đi thực tế gian khổ và hào hứng tới miền Tây Bắc xa xôi, rộng lớn. Bài tùy bút được in trong tập Sông Đà, xuất bản năm 1960. Nội dung bài tùy bút là miêu tả con sông Đà và hình ảnh người lái đò vượt thác. Sau khi tìm hiểu khái quát về tác phẩm, bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu và trả lời các câu hỏi soạn bài về tác phẩm này. Câu 1 trong 192. Chứng minh rằng Nguyễn Tuân đã quan sát công phu và tìm hiểu kỹ càng khi viết về sông Đà và người lái đò sông Đà. Trả lời. Sông Đà như có tính cách của một con người, tính cách ấy mâu thuẫn với nhau, hung bạo và trữ tình. Người lái đò sông Đà vừa là một anh hùng trên sóng nước, vừa là một người nghệ sĩ tài hoa, thông minh, tiêu biểu cho vẻ đẹp người lao động vùng núi Tây Bắc. Tác giả đã vận dụng tri thức của nhiều ngành văn hóa khác nhau để miêu tả về con sông Đà và người lái đò sông Đà. Hội họa, điện ảnh, âm nhạc, chúng được ông vận dụng một cách khéo léo, tài hoa cùng với kiến thức của những ngành văn hóa như lịch sử, địa lý. Chính vì vậy mà trang văn của Nguyễn Tuân khi đằm thắm giàu chất thơ, khi sinh động như một thước phim quay cận cảnh, khi tràn đầy màu sắc như một bức tranh độc đáo. Vốn kiến thức sâu rộng của tác giả đã tạo ra hiệu quả nghệ thuật mạnh mẽ, tác động trực tiếp đến người đọc, khiến họ luôn say đắm, đắm mình khám phá những trang văn của ông. Câu 2 trang 192. Trong Thiên Tùy Bút, tác giả đã dùng biện pháp nghệ thuật nào để khắc họa một cách ấn tượng hình ảnh con sông Đà hung bạo? Trả lời. Hướng chảy của dòng sông gợi cho ta sự độc đáo bất thường. Chúng thủy giai đông tẩu, đà giang độc bắc lưu. Có nghĩa là các dòng sông đều chảy về phía đông, chỉ có sông Đà một mình chảy về phương bắc. Bờ sông Đà, thượng nguồn, là cảnh tượng rất hiểm trở. Đá dựng vách thành, chẹt lòng sông Đà như một cái yết hầu. Thác dày đặc, trong đó vô cùng độc dữ, nham hiểm là 73 cái thác ở phía thượng nguồn. Sự độc dữ của chúng hiện hình ngay qua tên gọi như thác ổ gà, bãi thằng rồ, thác từ ông từ bà. Ngay cát sông Đà cũng là cát dữ. Nó đục thủng gan bàn chân lỗ rỗ như những vết hà đục thủng đáy thuyền gỗ. Gió trên sông Đà lại càng đáng sợ. Gió cuồn cuộn từng luồng cứ gù ghè suốt năm như lúc nào cũng đòi nợ suýt bằng cách lật ngửa bụng thuyền ra. Đáng sợ hơn đó là các hút nước trên mặt sông. Nước ở đây gạc lên như rót dầu sôi vào. Hễ thuyền bè đi qua, vô ý là nó lôi tuột xuống đánh tan xác ở đáy sông. Âm thanh tiếng nước sông Đà cũng thật ghê gớm, như là oán trách, như van xin, như khiêu khích, rồi giống lên như tiếng 1000 con trâu mộng đang lồng lộn giữa rừng vầu, rừng che nứa nổ lửa. Song khủng khiếp nhất ở Đà Giang là trùng vi trạch thủy trận, đó là bao đá nổi, đá chìm, phối hợp cùng các luồng nước dàn bày thạch trận, ập thành ba phòng tuyến với cả tập đoàn cửa tử, đầy những tướng đá, quân nước hung dữ. Như vậy, tác giả vận dụng tài tình các biện pháp so sánh, nhân hóa kết hợp với ngôn ngữ miêu tả đầy tính tạo hình đã làm nổi bật lên sự hung bạo của dòng sông Đà, sức mạnh hoang dại, vẻ đẹp hùng vĩ và sự hung dữ của con sông qua góc nhìn và sự miêu tả tinh tế của Nguyễn Tuân. Câu 3 trang 192. Cách viết của nhà văn đã thay đổi thế nào khi chuyển sang biểu hiện sông Đà như một dòng chảy trữ tình? Trả lời. Dáng vẻ dòng sông đầy thơ mộng, Sông Đà tuôn dài như một áng tóc trữ tình, đầu tóc, chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc, tung nở hoa ban, hoa gạo tháng 2 và cuồn cuộn mù khói núi Mèo đốt nương xuân. Sông Đà như một áng tóc muôn dài ngàn ngàn vạn vạn sải, sông Đà mang vẻ đẹp của một người thiếu nữ. Sắc màu nước biến đổi kỳ ảo theo từng mùa, mùa xuân màu xanh ngọc bích, mùa thu từ từ chín đỏ. Sông Đà mang vẻ đẹp gợi cảm. Dòng sông Đà trở về dòng chảy êm đềm, miên man đầy quyến rũ. Sông Đà được nhìn như một cố nhân, thể hiện mối tri ân, tri kỷ của tác giả với con sông. Bờ sông hoang dại, bình lặng như thời tiền sử, hồn nhiên như nỗi niềm cổ tích xưa. Dòng sông lặng lờ trôi. Sự tài hoa của Nguyễn Tuân đã mang đến những áng văn với bức tranh trữ tình đủ để lòng người say đắm ngất ngây. Câu 4, trang 192. Phân tích hình tượng người lái đò sông Đà trong cuộc chiến đấu với con sông hung dữ. Từ đó hãy cắt nghĩa vì sao, trong con mắt của Nguyễn Tuân, thiên nhiên Tây Bắc quý như vàng, nhưng con người Tây Bắc mới thật sự xứng đáng là vòng 10 của đất nước ta. Trả lời, bài tùy bút khắc họa hình ảnh người lái đò sông Đà. Vẻ đẹp khỏe khoắn, cường tráng. Dẫu đã 70 tuổi, nhưng ông lái đò vẫn có thân hình cao to và gọn quánh như chất sừng, chất mun, cánh tay vẫn là của một chàng trai trẻ tráng. Sự lão luyện, tinh thông trong nghề nghiệp, ông lái đò hết sức am tường con sông Đà, có thể nhớ như đóng đanh vào lòng tất cả những luồng nước của tất cả những con thác hiểm trở. Sông Đà đối với ông lái đò như một thiên anh hùng ca mà ông đã thuộc đến cả những dấu chấm than, chấm câu và cả những đoạn xuống dòng. Trên dòng sông Đà hung bạo ấy, ông đã xuôi ngược hơn cả trăm lần. Vẻ đẹp nổi bật của người lái đò sông Đà là vẻ đẹp của trí dũng tài hoa. Người lái đò hiện lên như một vị chỉ huy dạn dày kinh nghiệm, nắm chắc binh pháp của thần sông thần đá, linh hoạt thay đổi chiến thuật để lần lượt vượt qua từng phòng tuyến. Ông lái đò điều khiển con thuyền bằng bản lĩnh già dặn, lòng dũng cảm và tài hoa của một nghệ sĩ, tay lái ra hoa. Điều đó thể hiện qua việc ông chỉ huy con thuyền vượt qua trùng vi thạch trận dữ dằn nham hiểm. Ý nghĩa của hình tượng ông lái đò, ca ngợi những người lao động bình thường mà anh hùng tài năng. Bài ca về sự chiến thắng của con người trong công cuộc chinh phục thiên nhiên. Bày tỏ quan niệm về giá trị của con người, dù làm gì nhưng tinh thông trong nghề nghiệp của mình thì cũng thật vinh quang. Câu 5, trang 193. Chọn phân tích một số câu văn thể hiện rõ nhất nét tài hoa về bút pháp trong cách sử dụng ngôn ngữ của Nguyễn Tuân. Trả lời, một số câu văn thể hiện rõ nhất nét tài hoa về bút pháp trong cách sử dụng ngôn ngữ của Nguyễn Tuân đó là: tiếng nước thác nghe như là oán trách gì, rồi lại như van xin, rồi lại như là khiêu khích, giọng gằn mà chế nhạo. Thế rồi nó giống lên như tiếng một ngàn con trâu mộng đang lồng lộn giữa rừng vầu, rừng che nứa nổ lửa, đang phá tuông rừng lửa cùng gầm thét với đàn trâu ra cháy bùng bùng. Sóng nước như thể quân liều mạng, vào sát nách mà đá trái, mà thúc gối vào bụng vào hông thuyền. Con sông Đà tuôn dài như một áng tóc trữ tình, đầu tóc chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc bung nở hoa ban, hoa gạo tháng 2 và cuồn cuộn mù khói núi Mèo đất nương xuân. Bờ sông hoang dại như một bờ tiền sử, bờ sông hồn nhiên như một nỗi niềm cổ tích tuổi xưa. Trên đây là toàn bộ bài soạn Người lái đò sông Đà, được đọc tài liệu biên soạn theo chương trình học trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 12. Hy vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích cho quá trình học tập của bạn. Đừng quên truy cập vào website đọctailiệu.vn để tra cứu tài liệu học tập.